Tôi ngày trước vào thời kỳ học Phật, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Tôi vào lúc đó khi thân cận với ông, ông đã hơn 70 tuổi rồi, cũng gần bằng với tuổi của tôi hiện tại. Và lúc đó tôi mới 30 tuổi. Con người này tri túc thường lạc, mỗi ngày chỉ mặc một bộ trung sơn, mấy mươi năm không hề thấy qua ông đổi qua bộ y phục thứ hai. Đến khi ông giảng sanh, chúng tôi mới xem thấy. Bởi vì y phục bên trong của ông không nhìn thấy, mới biết được áo lót bên trong ông đã đắp giá nhiều lần. Nhớ cũng là đắp giá. Hiện tại các vị đến Đại Trung, trong phòng trưng bày kỷ niệm lão sư Lý để xem qua. Áo lót bên trong nhớ đều là đắp giá nhiều lần. Ai giáo cho ông vậy? Ông chính mình giá. Đời sống của ông an vui không gì bằng. Không phải ông không có tiền, chính mình có tiền. Học trò nhiều đến như vậy, học trò có tiền rất nhiều, đưa tặng cúng dường cho ông rất phong phú. Tôi đều không nghĩ đến. Bên trong ngài lại mặc áo rách, không hề nghĩ đến. Vì sao vậy? Có một số người tặng cho ông quần áo rất tốt, sau khi người tặng đi rồi, ông liền đưa tôi. Đến đây ông không có quần áo mặc, cái này cho ông nè. Hiện tại tôi vẫn còn giữ 2 bộ áo lót trong cao cấp, là lão sư tặng cho tôi. Tôi cũng không nỡ mặc nên để đó, hiện tại vẫn còn. Qua tay liền tặng cho người. Cái món ăn, quần áo mặc, qua tay thì tặng cho người. Tri túc thường là nhu cầu đời sống chính mình đủ rồi, quyết định không yêu cầu quá đáng. Cả một đời của ngài, nửa ngày ăn một bữa. Ông một ngày ăn một bữa, ăn rất là ít. Sức làm việc 3-4 người chúng ta cũng không thể so được với ông. Sức làm việc của ông nhiều, mỗi ngày ăn một bữa, chỉ ăn được rất ít. Ngày nay chúng ta muốn hỏi, năng lực này của ông không phải người phổ thông chúng ta có thể làm được. Vậy thì bạn hoàn toàn nghĩ sai rồi. Ông là người, chúng ta cũng là người. Chúng ta phải suy xét xem, vì sao ông có thể, vì sao ta không thể. Đến sau này tôi mới chân thật hiểu thông. Hiểu thông rồi tôi liền hỏi ông, hỏi ông cách nghĩ cách thấy này của tôi có đúng hay không. Tôi nghĩ đến cái gì? Thân thể con người là một cái máy. Nếu muốn vận hành cái máy này thì phải tiêu hao năng lượng. Năng lượng chính là bổ sung ăn uống của chúng ta. Thế nhưng tiêu hao của mỗi một người, lượng tiêu hao không như nhau. Có một số người cái máy này là hao năng lượng, họ cần phải bổ sung số lượng lớn. Có một số người là tiết kiệm năng lượng, chỉ cần chút ít thì họ đủ rồi. Cho nên tôi liền nghĩ, năng lượng rốt cuộc tiêu hao đến mức nào? Lão sư mỗi ngày nhiều công việc đến như vậy, nhiều khách đến như vậy, phải tiếp khách. Ông là một thầy trung y rất giỏi, ngày ngày còn khám bệnh cho người. Sức làm việc rất nhiều, thế nhưng ông bổ sung năng lượng rất ít. Cho nên tôi liền nghĩ đến tiêu hao năng lượng, đại khái 95% là tiêu hao ở nơi vọng tưởng, nghĩ tưởng sằng bậy. Đối với chân thật gọi là lao tâm lao lực, năng lượng tiêu hao đều ít, đều không nhiều. Phàm phu chúng ta một ngày ăn 3 bữa vẫn không đủ, còn phải ăn chút điểm tâm, còn phải ăn đủ thứ. Toàn là do nghĩ tưởng sằng bậy. Ngay đến buổi tối ngủ nằm mộng cũng không thành thật. Cho nên họ cần phải bổ sung. Họ không bổ sung thì họ sẽ bị bệnh, họ không thể đứng nổi. Cho nên trên 95% tiêu hao ở nơi vọng tưởng. Tôi đem quan điểm của tôi báo cáo với lão sư. Lão sư khẳng định không sai, chính là như vậy. Cho nên người tu hành tâm càng thanh tịnh, ăn uống của họ sẽ càng ít đi. Chúng ta xem thấy A-la-hán ở trên kinh, xem thấy ở trên kinh năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, những vị tỳ kheo đó giữa ngày ăn một bữa, mỗi ngày ra bên ngoài khất thực ăn một bữa. A-la-hán 7 ngày đi khất thực một lần, 7 ngày ăn một bữa. Bích Chi Phật nửa tháng đi khất thực một lần, 2 tuần lễ ăn một bữa. Đây là nói rõ công phu càng cao, tâm càng thanh tịnh, tiêu hao năng lượng càng ít. Cho nên Bích Chi Phật nửa tháng ăn một bữa, năng lượng một bữa đó của họ đủ để duy trì nửa tháng. Họ cũng giảng kinh nói pháp, cũng đi khắp nơi độ chúng sanh. Cho nên chúng ta mới tường tận tiêu hao năng lượng chân thật đều là tiêu hao ở nơi vọng tưởng. Cho nên nhất định tâm phải thanh tịnh mới được. Cái thứ này không thể học, học sẽ học ra bệnh. Không phải nói học để cho dễ coi. Họ một ngày ăn một bữa, con người này có công phu, có bản lĩnh. Nếu bạn có cách nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lầm. Bạn vẫn là khởi vọng tưởng. Cho nên bất cứ việc gì đều có đạo lý, luôn phải đem cái đạo lý đó làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, chúng ta mới có chỗ để học tập. Đây là nói năm dục sáu trần, xả bỏ tham ái, chỉ lấy cái cần yếu thì đủ rồi. Ngoài thứ cần yếu ra, nếu còn dư ra, đó là bạn có phước báo giúp đỡ người khác, giúp cho những người cần đến, thì phước báo của bạn không hề cùng tận. Người thế gian giàu có, tiền là do bạn kiếm được phải không? Không phải vậy. Bạn nói bạn có thể kiếm được, tại vì sao người khác không kiếm được? Giờ đây có thể biết tiền không phải do kiếm mà được. Từ do đâu mà có? Trong mạng của bạn đã có. Trong Liễu Phạm Tứ Quấn đã nói rất rõ ràng, trong mạng đã có. Trong mạng của bạn có bao nhiêu tiền tài, ngay trong đời này bạn hưởng dụng bao nhiêu tiền tài. Trong mạng không có, bạn có cầu thế nào cũng không cầu được. Trong mạng có rồi, cái mạng này là do ai định vậy? Mạng là do chính mình tạo, không phải người khác định đặt cho bạn. Ngay đời này chúng ta có được tiền tài, tiền tài từ chỗ đâu mà có? Do phước báo của bố thí tài. Trong đời quá khứ tu tài bố thí được nhiều, ngay trong một đời này phước báo có được sẽ lớn, được tiền tài to. Ngay trong đời tu pháp bố thí thì ngay trong đời này được thông minh trí tuệ. Trong đời quá khứ tu bố thí vô quý, ngay đời này được khỏe mạnh sống lâu. Có nhân ắt có quả, có quả nhất định có nhân. Chúng ta xem thấy quả báo thì biết được cái nhân mà họ đã tạo. Xem thấy cái nhân thì liền biết được tương lai quyết định có được cái quả báo gì. Việc này nhất định không thể sai khác. Cho nên nếu chúng ta không muốn làm ngạ quỷ thì phải đoạn dứt đi lòng tham. Nhất định phải học tri túc thường lạc, chịu giúp đỡ người khác, chịu bố thí. Tiền của bạn dùng vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt, càng thí càng nhiều. Thế nhưng khi nhiều rồi vẫn phải xả. Bạn thấy không, Phật Pháp dạy chúng ta xả đắc. ý nghĩa của xả đắc rất sâu. Giản lược mà nói, bạn có thể xả, bạn liền có đắc. Xả tài được tài, xả pháp được pháp, xả cái gì thì liền được cái đó. Xả là nhân, đắc là quả. Thế nhưng sau khi bạn được rồi thì phải làm sao? Sau khi được rồi vẫn phải xả, đem cái đó được cũng xả đi hết. Cho nên hai cái chữ đầy có hai loại ý nghĩa ở trong đó. Bạn có được cái món đồ đó, nhất định phải xả. Không xả thì phiền phức liền đến, nhất định phải xả. Người hiểu được xả, con người này có trí tuệ. Con người này là người chân thật giác ngộ. Sau khi có được rồi lại tích lũy chất chứa, con người đó không có trí tuệ, đó là người ngu si. Cho nên sau khi bà có được rồi thì lập tức phải xả. Có như vậy bạn mới có thể vĩnh viễn không đọa vào đường ngạ quỷ.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.